Chương 28, người đọc ngôn ngữ trắng. Đại nhân, nạn ta, không lẽ là nạn ta sắp? Lời nói của Tự Tử Minh mắc kẹt trong cổ họng. Thật lâu hắn ta cũng không dám nói ra ba chữ đó. Âm binh tạo. Trình Mục Du nhìn bóng người trước mặt đang đi nhanh trong bóng tối, chiếc giỏ tre nàng ta đang cầm trên tay. Cắn răng nói ra ba chữ này, Hữu Nhĩ sợ cầm. Xem ra là vì để che giấu tay mắt, nàng ta đã nhịn mấy ngày rồi. Cuối cùng cũng không kìm được nữa, chuẩn bị ra chiêu rồi cái đuôi lớn ở phía sau, mà người bình thường không thể nào nhìn thấy đang vung vẩy, lông tạc đều đã dựng đứng cả lên. Trong mắt hắn ta hiện lên một chút tia huỳnh quang. Và tối nay chúng ta hãy bắt nàng ta lại, sau đó ném nàng ta tới trước mặt lão huyện lệnh, đến đòi lão ta một lời giải thích. Trình Mục Du vẫn nhìn chăm chăm vào chiếc giỏ tre mà Sảo Vân đang cầm trên tay. Đừng hành động lỗ mãng, ta nghi ngờ trong chiếc giỏ đó có đựng sợi chỉ đỏ trong hộp son phấn của nàng ta. Thứ này rất kỳ lạ, chúng ta phải hết sức cẩn thận, tất cả đều không được xảy ra sơ suất. Hữu Nhị cười khúc khích. Đại nhân, có bùa mà cô nương cho ở đây, ngài còn lo lắng cái gì nữa, chỉ là một chút tà thuật mà thôi, ngài không cần làm ầm ĩ như vậy. Tự Tử Minh nhi nợ hỏi. Ta cứ nghe ngươi luôn miệng nhắc đến cô nương gì đấy? Cô nương này rốt cuộc là ai mà có thể khiến ngươi tôn trọng và sùng bái như vậy? Hữu Nhĩ cười đến mức lộ ra hai chiếc răng nanh. Cũng không có gì tài ba, chỉ là nàng có thể đánh yêu quái, thu phục yêu ma, cũng biết một chút kỳ môn đạo pháp mà thôi. Bớt nói một chút đi, nàng ấy còn nhanh mồm nhanh miệng nữa. Nếu đấu võ mồm thì cũng chưa bao giờ bị tụt lại phía sau. Trình Mục Du ở bên cạnh thờ ơ bổ sung thêm. Nhiệt độ trên núi luôn thấp hơn nhiều so với bên ngoài núi, nhưng cho dù có thấp đến mấy, cũng không khiến người ta lạnh đến mức phát run cầm cập trong mấy ngày nóng nhất như thế này. Tuy nhiên, đây là âm binh tạo, nó đã phá vỡ nhận thức thông thường của Trình Mục Du. Bởi vì hắn không thể ngờ được ở đây lại có tuyết rơi, những bông tuyết không lớn lắm, rơi từ trên trời xuống, như những hạt muối vụn, những tảng đá trong thung lũng được bao phủ bởi một lớp tinh thể băng màu bạc sáng. Tự Tử Minh mất một lúc lâu mới có thể miễn cưỡng khiến răng của mình không còn va cầm cập vào nhau nữa. Hắn ta nhìn sang Hữu Nhĩ đang để lộ cánh tay và tỏ ra hưng phấn. Tiểu huynh đệ, ngươi không lạnh à, còn đưa y phục cho đại nhân mặc thêm nữa. Đôi mắt Hữu Nhĩ sáng lên trong bóng tối, thỉnh thoảng lóe lên một chút ánh sáng xanh, khiến Tự Tử Minh trợn người, tưởng rằng mình đã nhìn nhầm. Hắn ta chỉ vào Sảo Vân đang quỳ trong thung lũng. Ta không lạnh, nhưng ngươi nhìn kìa, nàng ta cũng không lạnh. Nàng ta đã quỳ ở đó nửa canh giờ rồi, không hề cử động, không biết đang làm gì nữa. Trình Mục Du khẽ nói, người Liêu thợ núi đặc biệt vô cùng sùng bái núi Mộc Diệp và núi Hắc. Núi Mộc Diệp là nguồn cội của bọn họ. Ở đó có tượng thần, đền thờ tổ tiên và thủy tổ của người Liêu. Vì vậy, núi Mộc Diệp có một vị trí rất cao trong trái tim của người Khiết Đan. Tương tự, trong suy nghĩ của người Liêu, núi Hắc là nơi hồn phách của bọn họ trở về. Vào mỗi dịp đông chí, khắp nơi của Ngũ Kinh đều phải dâng lên hàng chục nghìn tượng giấy, ngựa giấy đưa đến núi để thờ cúng. Người dân cũng rất kính sợ núi Hắc, khi không phải dịp thờ cúng thì không có ai dám vào núi. Bởi địa vị cao lớn của ngọn núi nên nghi lễ tế núi đã trở thành một nghi lễ vô cùng quan trọng và linh thiêng đối với người Khiết Đan. Hữu Nhĩ nắm lấy phần tóc rối loạn bên thái dương. Nhưng đây không phải là núi Hắc. Dù không phải núi Hắc, nhưng nơi đây đã chôn cất hải cốt của 3.000 binh lính nước Liêu. Khi bước vào thung lũng, tất nhiên nàng ta phải thực hiện nghi lễ tế núi. Ngươi thấy nàng ta đã lẩm bẩm rất lâu rồi không? Chắc là nàng ta nên đang đọc bài diễn văn tế. Nếu như vậy thì nữ nhân này quả thật là người Liêu. Nàng ta lẻn vào huyện Liêu Dương mà thần không biết quỷ không hay, chính là vì muốn báo thù cho 3.000 quân. Liêu Hữu Nhĩ lắc đầu cảm thán. Hôm đó ở huyện nha, ta cũng có nghe mấy tiểu a hoàng nói rằng Sảo Vân này rất thích bánh sữa và trà sữa, nên ta đã nghi ngờ nàng ta. Không ngờ vào phòng nàng ta lục soát thì đã phát hiện ra chi đang nói chuyện. Hắn nhìn thấy Sảo Vân kính cẩn cúi xuống, quỳ lạy ba cái hướng về phía mặt trăng mọc. Sau đó, nàng ta nhấc tấm vải trắng ra khỏi giỏ, thò tay vào bên trong nắm vài lần, thì tóm được một nắm chỉ màu đỏ, bỏ ra ngoài. Đoán chừng có khoảng 20-30 sợi, nàng ta đang nắm chúng trong lòng bàn tay, chúng ra sức vặn vẹo cơ thể, như thể không muốn bị người ta trói buộc. Sảo Vân xì một tiếng, những sợi chỉ từ ngừng xoắn lại, chúng mềm mại rủ xuống. Trông không khác gì những sợi chỉ đỏ thông thường, nàng ta vừa nói cái gì thế? Khuôn mặt của Hữu Nhĩ nhăn lại, bối rối nhìn về phía bóng lưng đó, ngôn ngữ rắn. Trình Mục Du u sầu, cau mày. Ngôn ngữ rắn, ngôn ngữ rắn. Vu sư Khiết Đan nổi tiếng nhất là đại vu sư thần tốc cô có vào thời trước khi Đại Liêu lập quốc. Mặc dù trong sử sách không ghi chép rõ về thần tốc cô, nhưng nàng ta là một nhân vật có ảnh hưởng đến lịch sử của tộc Khiết Đan. Theo sử sách, Khoách, nàng ta có thể hiểu được ngôn ngữ rắn, có thể giao tiếp với những con rắn trên núi. Hồi đó, khi Gia Luật A Bảo Cơ muốn xưng đế lập quốc, điều đầu tiên hắn ta phải giải quyết là chế độ truyền ngôi đã được thiết lập trong bộ lạc. Để phá vỡ truyền thống, A Bảo Cơ đã thành lập khế ước với đại vu sư thần Tốc Cô, người có uy tín nhất định trong bộ lạc nhờ nàng ta giúp đỡ, và thần Tốc Cô cũng cần điều này để nâng cao sức ảnh hưởng và uy tín của nàng ta. Vì vậy hai người đã hợp sức lại với nhau. Sau đó xảy ra chuyện gì, Hữu Nhĩ không khỏi hỏi tiếp. Một ngày nọ, ca ca của A Bảo Cơ đã cố chát đột nhiên nói với những người trong bộ lạc rằng hắn ta nghe thấy tiếng rắn trong lều lớn. Vì vậy, đại phu sư thần Tốc Cô có thể hiểu được ngôn ngữ của loại rắn cũng đã có tác dụng. Thần Tốc Cô nói với mọi người rằng con rắn này nói rằng bên cạnh hang rắn của nó có giấu rất nhiều vàng. Vì vậy mọi người trong bộ lạc đã làm theo chỉ dẫn của nàng ta và thực sự tìm thấy vàng trong hốc cây của một cái cây lớn. Tất cả mọi người đều tin rằng phát hiện này là một điềm lành, và điềm lành này nên thuộc về A Bảo Cơ, thủ lĩnh của bộ lạc. Vì vậy A Bảo Cơ đã sử dụng vàng để làm thành một chiếc thắt lưng vàng và đặt tên cho nó là thắt lưng Long Tích. Mọi người đều tin rằng chiếc thắt lưng Long Tích này là thánh vật do bên trên ban tặng cho tộc Khiết Đan, là vì thần linh sắp đặt, và những người có thể được thần coi trọng thì đương nhiên cũng người được trời lựa chọn. Vì vậy Gia Luật A Bảo Cơ hợp tình hợp lý tiếp tục làm thủ lĩnh của bộ lạc mà không cần phải truyền ngôi vị đó lại cho ai. Đồng thời, vì tất cả những chuyện hắn ta đã làm đều là ý chỉ của thần linh, cho nên A Bảo Cơ nhân cơ hội này lấy danh nghĩa của thần linh biến gia tộc thành một quốc gia, lật đổ hoàn toàn hệ thống bầu cử, tự xưng là Đại Thánh Đại Minh Đại Hoàng Đế. Thần Tốc Cô thân là người truyền đạt ý chỉ của trời, tầm ảnh hưởng trong bộ lạc cũng nhanh chóng mở rộng, nàng ta có sức kêu gọi rất cao. Nàng ta còn được gọi là người hiểu được ngôn ngữ rắn. Người hiểu được ngôn ngữ rắn. Người hiểu được ngôn ngữ rắn. Vậy thì sau này thần Tốc Cô thế nào? Mặc dù nàng ta là một đại vu sư, nhưng cũng không thể tránh khỏi cái chết. Song dù nàng ta đã chết, nhưng ngôn ngữ rắn vẫn được lưu truyền trong tầng lớp vu sư ở Đại Liêu. Chỉ là rất ít người có thể học được đến mức tinh hoa. Vì vậy ta không ngờ rằng ngày hôm nay lại có thể tận tai nghe thấy ngôn ngữ của loài rắn đang nói chuyện. Sáu Vân đột nhiên cúi xuống, đặt những sợi chỉ đỏ trên tay xuống đất theo từng hàng, chắp hai tay trước ngực, nàng ta nhìn chằm chằm xuống mặt đất dưới đầu gối, miệng phát ra một tiếng xì xì rất khẽ.